Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta học sách Châm ngôn chương 27, tiếp tục những cái lời khôn ngoan trong cái bộ sưu tập của Salomon, và trong cái thời đại của tiên tri, của vua, thời vua Hezekiah. Và chúng ta đã nghe những cái lời khôn ngoan vừa rồi, bây giờ chúng ta nghe những lời khôn ngoan là đừng có tự khen chính mình, và có biết bao nhiêu gánh nặng nó xảy đến cho mình. Người ta diễn tả như là đá nặng hay là cát cũng nặng, thì đứa ngu nó nổi giận nặng nề hơn nữa. Vì vậy mà chớ có hinh hoang, và đừng có nóng giận, dễ gây ra bạo tàn độc ác. Những cái việc mà đời sống của mỗi người chúng ta thường cũng hay xảy ra. Xin mời chúng ta cùng đọc chương 27 sách Châm ngôn. Chớ hên hoang tự đắc về ngày mai, vì hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì con đâu biết được. Mình đang đạt được cái này cái kia, rồi mình hên hoang là mình sẽ làm cái này làm cái nọ, nhưng mà thực tế một cơn bệnh đến là mình đã không làm gì được rồi, một tai nạn xảy ra là mình không có làm gì được rồi. Cho nên mình biết được là cái gì nó đến với chúng ta ngoài ý muốn của mình. Thì cho nên mình đừng có tự đắc về tương lai đâu, mình không có nắm chắc được đâu. Tương lai thuộc về Chúa và giao cho Chúa. Hãy để kẻ sang người lạ ngợi khen con, đừng có hé môi khen ngợi chính mình. Người ta khen thì người ta nhìn thấy cái gì tốt người ta nói sự thật, còn người ta không nói đúng sự thật thì không phải là cái điều tốt đâu. Đó là nịnh thần, và người ta chuẩn bị để làm cái gì xấu sau đó cho cái mục tiêu của họ. Còn mình tự khen mình là cái người mà lấy mình làm trung tâm và cứ tự cao tự đắc về mình. Tốt nhất là khiêm cung nhìn nhận sự thật về mình. Và cái sự thật đó là tất cả mình nhận lãnh từ nơi Chúa, chứ không phải tự nơi mình làm được đâu, nhưng mà do tình yêu của Chúa ban cho. Đá nặng, cát cũng nặng, cứ ngu, nổi giận còn nặng nề hơn. Cho nên người ta lấy cái chuyện đá nó nặng, cát nó nặng, mà cái người mà họ ngu, họ dại dột, mà họ nổi giận thì họ có thể làm hại tới tính mạng của mình, họ có thể làm bậy mà họ không có kể gì công lý đâu. Đứa nóng giận thì độc ác, kẻ thịnh nộ thì bạo tàn. Nhưng trước người nổi cơn ghen, ai nào đứng vững? Người ta mà nổi cơn ghen lên, người ta có thể giết chết người khác. Đó là điều nguy hiểm. Nóng giận thì lại độc ác, mà thịnh nộ thì giận dữ như vậy thì sẽ gây ra cái bạo tàn, cái bạo hành. Thà chỉ trích công khai còn hơn yêu thương mà không bày tỏ. Bạn bè làm thương tổn, bạn bè vẫn chân thành. Kẻ thù có ôm hôn, kẻ thù cũng giả dối. Cho nên ở đây là cái tư tưởng họ là không có bao giờ tin vào kẻ thù hết. Dù là họ có cái hợp đồng hòa bình nào đó, nhưng mà rồi tới lúc nào đó cần phải đánh là họ vẫn xé cái giao ước và họ vẫn đánh. Cho nên có bắt tay đó, có hôn đó, nhưng mà rồi sau đó là vô bẫy của họ thôi. Người no tản mật cũng coi thường. Khi no rồi bây giờ có ăn được nữa đâu, nên cũng coi thường nó thôi. Nhưng mà khi đói, kẻ đói thấy đắng cay cũng tại vì cần có cái gì bỏ vào bụng. Cho nên một cái đồ ăn nó không ngon, nhưng mà đối với người đói thì nó vẫn ngon miệng như thường. Còn cái người no bây giờ có cao lương mỹ vị ăn cũng chẳng thấy ngon đâu, mà cũng chẳng có ăn được nữa. Người xa quê như chim xa tổ, Dầu và hương thơm làm phấn khởi lòng người. Tình bạn ngọt ngào giúp tinh thần thêm vững mạnh. Bạn của con hay bạn của cha con, đừng nỡ bỏ rơi họ. Là người có một tình bạn tốt, là bạn của mình hay là bạn của cha mẹ mình đi nữa, mình cũng giúp đỡ họ khi cần thiết. Gặp ngày khốn quẫn, đừng đến nhà anh em con, vì anh em xa không bằng láng giềng gần. Những người láng giềng, những người ở bên cạnh mình thì họ trợ giúp mình liền. Chẳng hạn như nhà cháy chẳng hạn, thì người chung quanh là những người trợ giúp mình nhanh nhất. Một người anh em ở xa hàng bao nhiêu tiểu bang mà có gọi điện thoại thì cũng chịu thua thôi, chẳng làm gì được hết. Nhưng mà láng giềng gần là họ là những người trực tiếp có thể gọi xe cứu hỏa, có thể trợ giúp một cái gì đó trước khi xe cứu hỏa đến, hoặc là gặp một cái nguy hiểm nào đó mà người chung quanh của mình có thể giúp được mình. Những nơi mà người ta ở đông thì dĩ nhiên là khi mà một cái làng xóm biết trợ giúp nhau thì những người trộm cắp vào đó là bị phát hiện ngay, thì tất cả có sự canh chừng lẫn với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên anh em xa không bằng láng giềng gần, những cái câu tục ngữ này cũng có ở bên Việt Nam chúng ta. Này con hãy khôn ngoan, thầy được thỏi già và có thể đối đáp với ai sỉ nhục thầy. Gặp nguy hiểm, người khôn ẩn mình, nước khơi dài lao tới và bị thiệt thân. Người nào dám bảo lãnh cho kẻ không quen, ai phải giữ lấy áo của người đó. Đó mà lãnh cho người không quen phải có đồ thế chấp. Mà đối với ngày xưa thì người ta lấy cái áo tròn của người đó, thì người đó phải quay trở lại để lấy cái áo đó để ngủ qua đêm. Đó là cái một cái hình thức để chỉ về một cái của cầm nào đó tối thiểu. Người nào muốn bảo đảm cho phụ nữ xa lạ thì đòi người đó vật lấy chân. Lớn tiếng chúc lành cho bạn được ngay từ sáng sớm thì chẳng khác nào nguyền rủa họ. Thì đối với ngày xưa người ta chúc lành cho bạn hữu từ sáng sớm, chưa biết chuyện gì xảy ra, mà lỡ ngày đó xảy ra chuyện gì xấu sao. Lành nhân danh Chúa thì đó là điều tốt lành, tại vì chính Chúa bảo lãnh cho cái sự tốt lành đó, chứ không phải là mình cầu may cho họ. Ngày đầu năm thì mình cầu may cho họ, xin Chúa chúc lành cho anh suốt năm được mạnh khỏe bình an, đó là cái mong ước của mình. Và xin Chúa bảo lãnh, bảo đảm cho chúc lành đó. Đến chuyện cả năm mà mình đâu biết nó xảy ra chuyện gì, nhưng mà vẫn cầu mong những điều tốt nhất cho họ. Đàn bà lắm điều như nhà dột ngày mưa. Đó là cái buồn khi mà người đàn bà ăn nói lung tung hết lắm điều, thì giống như nhà dột, trời mưa mà bị nhà dột nữa là đất. Những cái khổ mà Việt Nam hay nói đó, thứ nhất là vợ dại trong nhà, thứ hai là nhà dột, thứ ba là nợ đòi. Lúc nào cũng bị nợ đòi, lúc sống mà để cứ lo mà trả nợ suốt đời. Cho nên đời sống đâu có bình an, đâu có hạnh phúc được. Còn người đàn bà, người vợ trong nhà mà lắm điều thì dĩ nhiên là gây xáo trộn trong nhà là một. Thứ hai nữa, gây phiền phức cho những người chung quanh nữa. Tại vì nói nhiều quá. Giữ được đàn bà như giữ được gió, hay nắm được dầu trong tay. Tại vì có thể vụt mất bất cứ lúc nào. Cho nên cái điều quan trọng là tấm lòng mà không có, mà chỉ giữ thì trước sau gì cũng bị mất thôi. Giữ theo cái, chẳng lẽ bắt người ta bị nhốt như là tù đầy, nhưng mà khi thả ra thì dĩ nhiên không có tình yêu, thì làm sao giữ được, thì người ta sẽ bỏ đi thôi. Thì như giữ gió vậy, tức là trắng tay chẳng còn gì hết. Sắc bén nhờ sắc, con người nên sắc bén nhờ bạn bè. Nó là cái câu mà người ta muốn nói tới. Nói đúng hơn là sắc bén là nhờ thép bên trong của cái sắc đó. người ta bài, người ta bén làm gươm, làm dao, thì nhờ cái thép bên trong của cái sắt đã trui đã luyện, và bạn bè giúp cho con người sắc bén hơn. Nếu mà bạn bè thân nghĩa dạy dỗ giúp cho mình thì mình sẽ hiểu biết được nhiều hơn. Học thầy không tài học bạn, là đó là một cách của Việt Nam diễn tả cái tư tưởng này. Giữ cây vả thì được ăn trái vả, bảo vệ thầy ắt sẽ được kính yêu, nước phản chiếu khuôn mặt, tâm tư phản ảnh con người. Bên ngoài nó diễn tả cái bên trong của người đó, cái thái độ người đó, thì nó diễn tả cái tư tưởng, cái tâm tư bên trong. Âm ty âm phủ không bao giờ đầy, cặp mắt con người chẳng bao giờ thỏa, lò thử vàng nồi thử bạc, tiếng khen cho thấy giá trị con người. Giả đứa ngu trong cối như lấy chày giả gạo, con cũng chẳng lột được cái ngu của nó. Tức là cái họ diễn tả cái người mà họ chỉ có nhìn quá gần những cái chuyện hiện tại thôi, cái nhìn tiểu tiết thôi, không có cái nhìn quảng đại bao quát, cái nhìn cao hơn và xa hơn đến cuộc sống đời đời. Thì có nói nhiều thì họ cũng chỉ có muốn dừng lại ở đó thôi, thì có nói nhiều cũng vô ích. Cũng giống như thời đại này, cái lòng con người chỉ muốn là có tiền bạc thôi. Bây giờ có nói cái lời đạo đức, cái lời chân lý của Chúa mà họ không có quan tâm tới, họ chỉ có muốn có tiền để hưởng thụ thôi, thì cái tâm lý đó, cái não trạng đó dĩ nhiên là không có mở ra cho lời Chúa được. Cho nên khi mà chúng ta ngu dại với lời Chúa, tức là chúng ta đóng cái cửa lòng của mình với cái chân lý của Chúa, chúng ta không muốn tìm kiếm lời của Chúa thì chịu thua thôi. Một đứa nhỏ mà nó không có muốn học thì có ép cũng như không thôi. Nó đến trường thì nó ngồi nó phá những người bạn khác, chứ nó không chịu học thì cũng chẳng được ích gì. Vì vậy mà những cái từ ngữ này, những cái câu này, tư tưởng này đều diễn tả là cái đứa ngu có bỏ vô cối mà lấy chày giả này nữa, nó cũng chẳng lột được cái ngu của nó. Hãy biết rõ tình trạng bầy gia súc và lưu tâm đến đàn vật của con. Khi biết rõ tình trạng của bầy gia súc của mình thì nó bị bệnh tật gì thì mình phải săn sóc nó. Vì của cải không bền lâu muôn thuở, và danh vọng chẳng lưu truyền muôn kiếp, nó có giới hạn hết. Thú vật cũng có thể bị dịch, bị bệnh dịch rồi chết. Của cải cũng có thể bị cướp, hoặc là chiến tranh thì là tiêu tan hết rồi. Khi cỏ khô đã cắt và cỏ non lại mọc, khi cỏ xanh trên đồi núi cũng được gom về, thì chiên sẽ cho con có áo che thân, dê sẽ giúp con có tiền tậu ruộng, và sẽ có đủ sữa dê để nuôi bản thân con, nuôi cả nhà và các tỳ nữ. Tức là tất cả những người nhà của mình đều có của ăn. Tại khi mà có cỏ xanh trên đồi núi được đưa về, thì dĩ nhiên là chiên cừu nó phát triển thì nó nuôi sống cho cả nhà của mình. Rồi ông chương kế tiếp nói về ác nhân, đời sống mà của một đất nước có loạn lạc hay không, hay nó bình an. Ác nhân trốn chạy dù không ai đuổi bắt, còn chính nhân đứng vững tựa sư tử con. Thế là người làm ác, người giết người rồi thì trốn chạy để khỏi bị bắt, và họ phải không ai đuổi bắt họ, họ phải tìm cách mà họ ẩn trốn. Chứ nếu không bị phát hiện ra thì dĩ nhiên là họ sẽ bị tù đày. Khi đất nước loạn lạc thì lắm kẻ xưng hùng xưng bá, còn đất nước được ổn định là nhờ một người hiểu biết khôn ngoan. Khi cần một người hiểu biết khôn ngoan mà làm chủ được tình hình đất nước thì làm vững, còn nếu không thì nó sẽ trở nên loạn xứ quân, tức là mỗi người một nhóm rồi đấu tranh với nhau, mà khi đã nội chiến thì tàn, cái đất nước đã không bao giờ diễn được hết. Nội chiến ở bất cứ nơi nào, và có những nơi mà chẳng hạn nước Tàu Tam Quốc Chí, tức là cái thời đại mà thứ ba cái nhóm đối đầu với nhau, rồi Hán Sở tranh hùng, bên nhà Hán bên nhà Sở tranh với nhau, hay là Việt Nam có loạn 12 sứ quân, cho tới khi mà Đinh Bộ Lĩnh thống nhất, mới lập lên nhà Đinh. Đó là những chuyện lịch sử mà chúng ta thấy đất nước Mỹ thì thời kỳ nội chiến Nam Bắc đánh nhau, mà nếu mà cứ đánh nhau mãi thì dĩ nhiên là đất nước bị suy sụp. Ác nhân bóc lột người thiếu thốn, kẻ nào cơn mưa lũ gây nên cảnh đói ăn, khác nào cơn mưa lũ gây nên cảnh đói ăn. Khi mà ác nhân thì nó đâu có kể gì cái đạo đức con người đâu, ngay cả người bị thiếu thốn chẳng còn cái gì trên tay nó cũng bóc lột. Và cũng có những người bị cướp biển chẳng hạn, nó đã cướp hết vàng bạc trên trên tàu rồi, rồi không có thấy cái tàu vượt biên nào khác thì nó lại quay trở lại lấy cả cái máy ghe của người ta luôn, đã làm trên đó. Chưa kể những cái tội ác khác về hãm hiếp, là bao nhiêu cái trên ghe nó lấy hết, rồi nó thả trôi lên đên, và trôi lên đên thì trước sau gì cũng chết khi gặp bão tố thôi. Đó là những cái mà chúng ta thấy khi ác nhân mà đã bóc lột người thiếu thốn, thì giống như mưa lũ là nó cuốn hết tất cả, không còn gì để ăn nữa. Và tình trạng đó thời mà không có một cái chính phủ mạnh, có một cái nền hòa bình thực sự cho đất nước, thì dĩ nhiên là bao nhiêu cái khốn cùng cho những người ở trong cái vùng đất đó. Kẻ bỏ lề luật thì ca ngợi ác nhân, người giữ lề luật thì chống lại bọn chúng. Phường gian ác đâu hiểu lẽ công bằng, nhưng ai kiếm tiền Đức Chúa thì am tường mọi sự. Thà nghèo mà ăn ở vẹn toàn, còn hơn giàu mà sống quanh co. Đó là cái lòng đạo đức của con, cái người công chính là biết ăn ở vẹn toàn, thà mình nghèo còn hơn là mình quanh co để mình được thêm một chút, mình có thêm 1.000 đô mình chẳng giàu hơn ai, mà thiếu đi 1.000 đô mình cũng chẳng giàu hơn ai, nhưng mà lương tâm của mình bị cắn rứt khi mình lừa đảo để được thêm một cái này một cái kia trong cái đời sống, mình gian xảo với nhau để được lợi một chút gì đó thì chẳng được ích gì đâu. Những người giữ lề luật là đứa con khôn, kẻ bè bạn với phường bê tha làm cho cha sỉ nhục. Cho vay nặng lãi để được thêm giàu có là gom của vào tay kẻ biết thương người nghèo. Cho vay nặng lãi để được thêm giàu có, mà thường là người ta chống lại những vấn đề cho vay nặng lãi là ăn lời cắt cổ, không có biết thương người ta đã nghèo rồi mà người ta mới đi vay, người ta giàu người ta mới cần đi vay, nhưng mà có một cái mức độ tối thiểu để mà giúp cho người ta phát triển, chứ không phải để mà ép người ta tới cái chết. Ngày hôm nay những cái xã hội đen người ta cho vay mà như ở Việt Nam mượn 1 triệu đồng vào 1 tháng phải trả 100.000 tiền lời, cho nên nhiều người đâu có trả nổi, mượn 10 triệu là mỗi tháng phải trả 1 triệu đồng, mượn 1.000 đô mỗi tháng trả tiền lời 100 đô, tức là 10 tháng là trả tiền lời bằng cái tiền mình mượn, mà người đã nghèo khó rồi thì cuối cùng là cái tiền lời chồng chất không có bao giờ trả nổi cái tiền lời, chứ đừng nói chuyện mà trả cái vốn, và bị lệ thuộc vào cái xã hội đen vì nó đã cho vay rồi mà không đã lấy nhà lấy cửa lấy tất cả mọi cái. Điều quan trọng là biết làm chủ mình, sống cái đời sống đơn giản khó nghèo, còn nếu không sẽ lệ thuộc vào tiền bạc vật chất, vào cứ đi theo cái đòi hỏi của nhu cầu hàng ngày mà không làm chủ mình thì sẽ bị nô lệ cho xã hội đen hoặc là cho những cái nơi mà người ta cho vay ăn lời cắt cổ hoặc là lạm dụng cái tiền mượn credit score, cuối cùng là những tiền thẻ thẻ tín dụng đó, mượn trước trả sau, xài hết không có trả nổi, cuối cùng chỉ trả tiền lời, và cả đời của mình là người nô lệ cho những cái món nợ do mình gây ra. Ai bưng tai chẳng muốn nghe lề luật, cả lời nó nguyện cầu cũng đáng ghê tởm. Kẻ quyến rũ người ngay thẳng theo đường xấu, thì chính nó lại sa vào hố nó đào. Nhưng người sống vẹn toàn sẽ thừa hưởng hạnh phúc. Kẻ giàu có cứ tưởng mình khôn, nhưng người nghèo mà sáng suốt thì biết rõ kẻ ấy. Khi chính danh thắng trận, thì vinh quang chiếu tỏa nơi nơi. Khi kẻ ác đứng lên, ai cũng phải ẩn mình. Cho nên kẻ ác mà đứng lên làm chủ tình hình thì như mọi người khôn họ phải trốn, chứ họ không có trợ giúp những người ác được. Kẻ giấu tội mình sẽ không thành đạt, nhưng ai xưng thú và chừa tội sẽ được xót thương. Nhất là khi đến với Chúa, chúng ta xưng tội mà chúng ta giấu tội là chúng ta không có thành tâm, thì thêm một cái tội nữa là phạm sự thánh. Cho nên khi thành tâm xưng thú tội lỗi của mình thì lúc đó mình mới là cái người khiêm cung trước mặt Chúa, và nhờ đó xin Chúa giúp mình chừa được những tội lỗi, và mỗi ngày mình nên hoàn thiện hơn như Cha trên trời là đứng hoàn thiện, thì mới có thể ở mãi với Chúa được. Vì Chúa là đứng hoàn thiện, là tình yêu. Cho nên mình phải biết khiêm nhường, nhìn nhận sự thật về mình và xưng thú tội lỗi của mình trong bí tích giải tội. Đó là con đường mà ngày xưa người ta nói đến, nhưng mà chưa biết cái con đường để đi, thì Chúa Giêsu đã cho chúng ta cái con đường để xưng thú tội lỗi qua bí tích giải tội. Phúc cho những người luôn biết sợ, còn kẻ cứng lòng sẽ gặp phải tai ương. Biết sợ đây không phải là sợ sợ đến độ không làm gì, mà biết kính sợ Chúa, biết cái giới hạn của mình, biết tiết độ, chứ không phải là bừa bãi, cái gì thích thì làm, thì sẽ gây ra biết bao nhiêu cái tai họa cho mình, khi không làm chủ được cái ước muốn của mình. Phúc cho người luôn biết sợ, còn kẻ cứng lòng sẽ gặp phải tai ương. Như sư tử rống, như gấu xông vào mồi, kẻ bất lương thống trị đám dân đen cũng vậy. Kẻ cầm quyền ngu dốt, lo chiếm đoạt trên nhiều. Còn ai khinh chê lợi lộc bất chính sẽ được trường thọ. Nên người mà có quyền hành đi nữa mà dại dột thì lo chiếm đoạt tài sản cho thật nhiều, mà không có nghĩ tới chuyện phục vụ cho người khác, thì dĩ nhiên gây ra bao nhiêu cái bất công, và mình phải lãnh cái hậu quả của những cái tội bất chính đó. Còn những người mà vượt lên trên những cái ham mê tài sản vật chất trần gian, thì họ sẽ dễ dàng xây dựng một cái đời sống đạo đức cho họ, và đời sống phục vụ cho những người chung quanh mình. Ngay cả một cái nghề nghiệp chẳng hạn như y tá, bác sĩ chẳng hạn, nếu mà dùng cái nghề nghiệp mình để phục vụ thì mình sẽ giúp cho được rất nhiều người, và không phải nhắm phục vụ vì tiền. Dĩ nhiên có tiền để mua thuốc, có tiền, nhưng mà nó có cái giới hạn của nó. Còn nếu mà làm tiền ở trên bệnh nhân thì dễ lắm, cỡ nào cũng làm được tiền hết, tại vì người bệnh nhân cần đến mình mà, nên mình sẽ là người giàu sẽ được phục vụ, còn người nghèo sẽ phải chết hoặc là bị tàn tật vì cái thiếu tình thương trong đời sống phục vụ của mình. Cho nên người ta nói là làm vì lương tháng, hay là làm vì lương tâm, hay làm vì tình yêu, thì nó khác nhau. Và trong xã hội nó đủ hạng người hết. Và hạng người nào mà biết phục vụ thì làm cho những người chung quanh mình sống hạnh phúc. Còn hạng người nào mà chỉ lo chiếm đoạt cho nhiều để rồi chết rồi cũng bỏ thôi, là hạng người ích kỷ và độc đoán, thì làm cho chính mình khốn khổ và cho người chung quanh mình khốn khổ. Người đạt được nhiều tiền của nhưng mà chết đâu có mang theo được, thì giờ chết là giờ thất vọng nhất của họ. Không đau khổ trước cũng đau khổ sau, vì tất cả đều phải bỏ đi. Kẻ bị giày vò vì tội sát nhân sẽ phải trốn chạy cho đến chết, chẳng cần bắt nó làm chi. Cái lương tâm giống như Cain giết em mình rồi, đi đâu cũng thấy cái ánh mắt của Chúa hết. Trong lương tâm của ông không có trốn chạy được, như là không có trốn chạy khỏi ánh sáng mặt trời được. Người sống thanh liêm sẽ được cứu thoát, kẻ ăn ở quanh co sẽ vào hố bẫy, người canh tác đất đai được no đầy cơm bánh, kẻ chạy theo chuyện phù phiếm sẽ phải chịu bằng cùng, người trung tín được đầy dư phúc lành, kẻ muốn mau giàu sẽ không thoát khỏi hình phạt. Tại muốn mau giàu thì làm những chuyện phi nghĩa, bất chính thì dĩ nhiên dễ bị phạt. Họ dễ đi vào trong tù vì những cái chuyện bất chính của họ. Thiên vị thì chẳng tốt đẹp gì. Người ta có thể phạm tội chỉ vì một mẩu bánh. Người xấu bụng chạy theo tiền của, đâu biết rằng cảnh nghèo sắp ập đến bên mình. Kẻ dám khiển trách người, cuối cùng lại được người quý yêu, hơn kẻ chỉ buông lời xu nịnh. Kẻ bóc lột mẹ cha rồi bảo đâu có tội vạ gì, chính hắn là bạn của quân ăn cướp. Kẻ lắm tham vọng thì gây ra cãi vạ, còn ai cậy vào Đức Chúa sẽ được thịnh đạt. Kẻ cậy mình tài trí ấy là kẻ ngu si. Người theo lẽ khôn ngoan ắt sẽ được cứu thoát, ai bố thí cho người nghèo sẽ chẳng hề túng thiếu. Có người nào mà làm việc từ thiện mà bị nghèo đâu. Chúa vẫn cho dư dật hơn những gì cái lòng quảng đại của mình cho đi. Cho nên cho rồi thì nó có tống chỗ mới nhận tiếp và nhận lại dồi dào hơn để mình lại tiếp tục trao ban, cho đi phục vụ. Cho nên người biết bố thí cho người nghèo, biết làm những việc thiện thì sẽ chẳng có hề túng thiếu vì chính Chúa lo cho mình. Còn ai cứ nhắm mắt làm ngơ sẽ phải chịu bao lời nguyền rủa. Kẻ ác đứng lên, người người đều lẩn trốn. Kẻ ác sụp đổ, chính nhân lại thêm đông. Thì khi mà kẻ ác sụp xuống rồi thì chính nhân họ mới cộng tác, họ mới ra mặt để cộng tác. Còn kẻ ác lên thì có tới gần họ, chỉ cũng chỉ làm điều gian ác với họ thôi. Cho nên những người mà công chính thì họ tránh xa. Người được sửa dạy mà cứng đầu cứng cổ sẽ suy sụp bất ngờ, vô phương cứu chữa. Chúng ta cứ tưởng tượng một đứa con mà cha mẹ dạy không được, thầy giáo không dạy được, tới nhà thờ cha sở cũng không dạy được, ra đường cũng không sợ cảnh sát, không sợ luật lệ của xã hội, thì đứa con đó cái tội gì nó không phạm, và trước sau gì nó không vào tù, hoặc là nó gây chết chóc cho những người chung quanh. Chính nhân cầm quyền, dân mừng rỡ, ác nhân cai trị, dân oán than. Và chúng ta thấy cái cảnh đó nó rất là nhiều, suốt bao nhiêu thời đại, bao nhiêu ngàn năm đã xảy ra. Những vua độc tài, những vua độc ác thì không có kể gì người dân hết, làm khốn khổ người ta. Rồi cái triều đại nó cũng sụp đổ, bởi vì khi mà người dân đã oán than, đã trách móc, và những ông vua độc tài, những người độc tài thì chỉ vơ vét cho được nhiều cho mình rồi thôi, thì đất nước nó đâu có giàu có lên được, và không có đoàn kết được với nhau, chỉ lo tìm kiếm cho mình, thì dĩ nhiên dễ bị ngoại xâm, nó xâm chiếm đất nước của mình. Và đó là những chuyện trên toàn thế giới, ở đâu cũng xảy ra hết. Chỗ này, chỗ kia, chỗ nào cũng có. Và dân tộc Israel, họ đã cảm nhận sâu xa điều đó. Qua bao nhiêu những cái triều đại giàu sang phú quý như Salomon chẳng hạn. Nhưng mà khi mà không có kính sợ Chúa, thì cuối cùng đất nước cũng chia rẽ, rồi phân tranh với nhau. Rồi bao nhiêu cái đất chung quanh, người ta mà có một đoàn quân mạnh, người ta chiếm hết, mình không có sức để chống cự nữa. Vì nội chiến sẽ làm tiêu tan cái sức mạnh của cái đất nước đó. Người mến chuộng sự khôn ngoan làm cho cha vui thỏa, kẻ giao du với bọn đàn điếm khiến tài sản tiêu tan. À, thì chơi với đoạn đàn điếm, cờ bạc rượu chè thuốc phiện thì có bao nhiêu tiền cho đủ, hàng tỷ đồng cũng hết. À, bà không lo làm ăn thì sản nghiệp tiêu tan, giống như câu chuyện của đứa con hoang đàn trong Phúc Âm Thánh Luca vậy. Vua công minh khiến đất nước ổn định, vua đòi thuế nặng làm đất nước suy vong, vì người dân không có đủ sức để cung cấp nữa. À, và làm cho nhiều thì bị cũng bị lấy hết, cho người ta làm sao đủ ăn thôi. Nịnh hót ai là dân lưới dưới chân kẻ ấy. À, tức là khi nịnh hót người ta là dân lưới dưới đó để người ta vô bẫy rồi, khen tặng người ta, à, và cứ tâng bốc người ta mà không cho người ta thấy sự thật. Ác nhân phạm tội là rơi vào cạm bẫy, còn chính nhân được vui sướng hò reo. Người công chính quan tâm đến quyền lợi kẻ nghèo, điều đó ác nhân sao hiểu nổi. Ác nhân có bao giờ quan tâm tới người nghèo đâu. À, quân chống đối làm cả thành sôi sục, người khôn ngoan khiến cơn giận nguôi ngoai. Khôn ngoan thì biết biến đổi cái tình thế, nó trở nên vui hơn, hạnh phúc hơn. À, quân chống đối làm cả thành sôi sục, người khôn ngoan khiến cơn giận nguôi ngoai. Tranh tụng với kẻ dốt, người khôn có giận hay cười chẳng lúc nào yên. À, cho nên tranh tranh tụng với kẻ dốt, người ta không đi tìm chân lý mà người ta chỉ có muốn hơn trong lời ăn tiếng nói thôi, thì mình tranh tụng với họ để làm gì? Chỉ có làm cho giận rồi chẳng lúc nào yên thôi. Nếu mình có thắng họ đi nữa thì rồi họ cũng tìm cách để trả thù mình. Người lương thiện bị quân khát máu căm thù, nhưng lại được người chính trực tìm kiếm. Kẻ ngu để cơn giận tự do bộc phát, còn người khôn biết dằn xuống cho êm. À, cho nên khôn ngoan thì biết làm chủ mình, biết dằn xuống để tìm cái bình an. À, chứ không phải là để cho cơn giận nó làm chủ mình. À, mình biết làm chủ cơn giận. À, cho nên học nơi Chúa, Ngài chậm giận và giàu tình thương. Người lương thiện bị quân khát máu căm thù, à, người nhưng lại được người chính trực tìm kiếm. Lãnh đạo mà để tâm nghe lời gian trá thì thuộc hạ sẽ thành một lũ xấu xa. Tại vì người lãnh đạo mà không có tìm kiếm sự khôn ngoan mà nghe những lời gian trá thì cả những cái lũ gian trá đó là bầy tôi của mình, thì cái chế độ đó, cái đất nước đó nó chẳng đi tới đâu hết. Kẻ nghèo hèn và đứa bóc lột giống nhau ở điểm này, cả hai đều được Đức Chúa cho nhìn thấy ánh sáng. À, đứa bóc lột, kẻ nghèo đều thấy ánh sáng, nhưng mà ai sẽ làm theo ánh sáng của Chúa, ai sẽ chọn đường công chính, à, nó khác nhau. Vua theo sự thật mà xét xử người nghèo thì ngai vàng sẽ bền vững thiên thu. Có chịu đòn chịu mắng mới nên khôn, trẻ con thả lỏng gây tuổi buồn cho mẹ. À, cho nên tụi trẻ con mà không có dạy dỗ nó ngay từ nhỏ, từ zero cho tới 6-7 tuổi mà không có dạy dỗ thì nó đi theo cái con đường nó thích, thích gì làm ở đó, thì nguy hiểm cho cả cái cuộc đời của nó, và làm nó sẽ gây ra bao nhiêu tội ác thì cha mẹ chỉ buồn khổ thôi. Ác nhân cầm quyền thì tội ác gia tăng, nhưng chính nhân sẽ thấy chúng suy tàn. Hãy sửa phạt con, nó sẽ cho bạn được thảnh thơi và khiến lòng bạn vui sướng. Nên cái bổn phận cha mẹ phải sửa dạy con cái của mình khi nó làm sai, à, và nó biết rõ cái sai của nó để nó không có tiếp tục làm những cái điều gian ác nữa. Nếu không thì chính cha mẹ sẽ đau khổ. À, nên cái bổn phận đó, à, khi mà làm tròn ngay từ nhỏ rồi thì nó cứ cái đường đúng nó đi thì cuộc sống của mình nó thảnh thơi. Khi không còn thì kiến, dân sẽ sống buông thả, nhưng ai còn giữ luật quả là người có phúc. Đừng sửa dạy tôi tớ bằng lời nói suông, nó hiểu cũng chẳng tuân chỉnh giữ, không phải chỉ nói lời lẽ suông nhưng mà phải có cái kỷ luật cho nó, có cái giới hạn cho nó. Còn nếu không thì đời sống mà cứ nói suông thì chẳng ai giữ hết, thì nó cuộc sống nó sẽ đi về đâu. Và chúng ta biết rõ cái sự thật đó để chúng ta luôn luôn làm cái điều đúng. Và gặp phải người nói năng bập chọp, thà trông cậy đứa dốt còn hơn. Nuông chiều tôi tớ khi nó còn nhỏ dại, thế nào cũng biến nó thành tên cứng đầu. Người hay giận thường gây tranh cãi, kẻ nóng tính phạm bao lỗi lầm. Tính tự cao, hạ đứa tự cao xuống, người tự hạ sẽ được tôn vinh. Cho nên những người mà hay giận thì hay tranh cãi, người nóng tính thì dễ gây lỗi lầm lắm, dễ gây chết người, hoặc là lời nói buông ra rồi không có rút lại được. Còn người mà tự cao tự đại thì sẽ bị hạ xuống, bởi vì mình tự tăng bốc mình lên, và sự tăng bốc đó làm cho chính cuộc đời của mình khổ thôi, chứ không phải ai khác hết. Vì mọi người xung quanh đều ghét cái kẻ kiêu căng, tự cao tự đại và khinh thường người khác. Kẻ đồng lõa với tên trộm cắp là làm hại chính bản thân mình. Nó nghe thấy lời nguyền rủa mà vẫn không chịu tiết lộ chi. Tức là cộng tác với những kẻ trộm cắp thì trước sau gì cũng bị khám phá. Mà mình đi đồng lõa với họ thì mình cũng sẽ tiếp tục làm như vậy rồi cũng bị lộ ra. Cho nên phải tránh xa ngay từ đầu. Nỗi sợ sệt khiến con người xa bậy, nhưng ai cậy trong Đức Chúa thì được an toàn. Thì bao giờ những kẻ làm ác rồi thì thường, hoặc là dụ dỗ mình vào bẫy rồi, thì họ cấm mình tiết lộ. Và họ có những nhóm thì họ đòi phải thề là tiết lộ bí mật là phải chết. Và họ thanh toán đẹp cái mạng của mình, chứ không phải chuyện giỡn chơi. Đó là cái cách mà người ta dùng cái cơn sợ sệt để mà đe dọa, hoặc là người ta đe dọa bằng cách khác người thân của mình, những người, những cái gì mình yêu thích nhất, thì người ta đe dọa bắt cóc con của mình chẳng hạn, bị đe dọa làm cho người cha phải làm hết cái này kia cho họ chẳng hạn, thì đủ cách mà người ta bày ra để gây cho người khác phải sập bẫy. Và đó là những kẻ ác nhân. Còn khi mà chúng ta trông cậy Chúa là chúng ta tìm kiếm ở nơi Chúa thôi, không có tham lam bất cứ cái gì, để rồi cuối cùng vào bẫy của người ta. Thường là cái lòng tham nó đưa chúng ta tới cái sự mất mát lớn hơn, bởi vì không ai mà họ đem tiền đến cho mình đâu, nhưng mà họ luôn luôn là nói cái mối lợi thì mình mới nhào vô và mình mới bị vô bẫy của họ. Lắm kẻ đến cầu cạnh người quyền thế, nhưng Đức Chúa mới đem lại công lý cho mỗi người. Tức là ở đây mới thấy rõ là chỉ có Đức Chúa mới đem lại công lý thôi. Còn con người cũng có cái giới hạn của nó thôi. Tòa án của trần gian mà ráng xử công bằng là may lắm rồi, một mức nào đó, chứ không thể nào mà hoàn toàn mà tốt lành như mình tưởng tượng đâu. Tất cả nó đều có cái giới hạn của nó hết. Và khi chúng ta biết cái giới hạn đó thì chúng ta biết cuộc đời nó không phải là thiên đàng ở trần thế này đâu. Chúng ta hiểu được tất cả những cái lời chân lý mà ngàn xưa người ta đã sống, đã trải qua. Chính nhân kinh tởm kẻ sống bất công, ác nhân kinh tởm người theo đường chính trực. Cho nên hai bên đối nghịch với nhau, chính nhân và ác nhân nó khác nhau. Ác nhân thì những người mà chính trực thì họ kinh tởm, một cái nhóm mà làm việc chung với nhau mà người này ăn hối lộ mà kể khi không ăn thì họ loại mình ra khỏi cái nhóm đó. À, người công chính là bị loại ra nếu mà trong đó có 9 người cùng ăn chia với nhau. À, mà bây giờ có người thứ 10 ở đó thì nó bại lộ, cho nên người ta sẽ tìm cách để loại mình ra. À, hoặc là làm hại mình. Cho nên ở với những ác nhân thì nó nguy hiểm lắm. Mà làm việc với những người chính nhân thì dĩ nhiên là những cái gì là ác độc và tội lỗi thì họ không có tham gia vào. Rồi cái phần kế tiếp là cái chương 30 đó, lời của ông Agua, con ông Gia Kê, người Nasa, và ông Agua tiên sấm như sau về ông Etienne, nói với ông Etienne và ông U Khang là những cái lời mà khôn ngoan người ta muốn dùng để diễn tả cái sự ngu dốt hay là thông minh, nhưng mà người ta biết rõ về sự thật về mình. Quả tôi ngu dốt hơn mọi người, không có chút thông minh của con người. Tôi đã không được học hỏi về sự khôn ngoan, không hiểu biết chi về đấng thánh. Ai đã lên trời rồi lại xuống? Ai đã gom gió vào lòng bàn tay? Ai đã dồn nước vào áo choàng? Ai đã ấn định biên cương cho cõi đất? Danh đấng ấy là chi? Và con đấng ấy tên là gì? Hẳn con đã biết. Dĩ nhiên là Thiên Chúa. Và con đấng ấy là Chúa Giêsu Kitô. Nhưng mà ở đây dĩ nhiên là chưa có câu trả lời, nhưng đặt ra để cho thấy rằng quyền năng trên trời dưới đất là của Thiên Chúa, là đấng thánh. Và ông Agua này dĩ nhiên là không thể hiểu hết đấng thánh được. Mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm. Người là thiên thuận trai tìm ẩn náu nơi người. Đừng thêm thắt chi vào lời người phán dạy. Kẻo bị người quở trách và con thành kẻ nói dối nói gian. Con chỉ xin hai điều. Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt. Xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa. Xin đừng để con túng nghèo. Cũng đừng cho con giàu có. Chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng. Kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói, Đức Chúa là ai vậy? Và nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp, làm ô danh Thiên Chúa của con. Chúng ta thấy cái lời cầu nguyện rất là sâu xa. Là xin, thứ nhất là đừng để lời dối trá lọc lừa con. Thứ hai, đừng để con túng nghèo, mà cũng đừng cho con giàu có. Chúng ta không có dám xin cái đó. Nhưng mà dùng hàng ngày dùng đủ, tại vì khi mà mình giàu có mình sẽ tìm cách hưởng thụ, mình sẽ xa Đức Chúa, mình không cần tới Chúa nữa. Rồi còn khi mà mình nghèo quá đến độ không có gì ăn thì mình dễ sinh trộm cắp, sinh tham lam, lúc đó lại làm ô danh Chúa nữa. Cho nên tất cả đều quy hướng về Chúa và chỉ xin hàng ngày dùng đủ mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta ở trong Kinh Lạy Cha. Chớ đặt điều nói xấu nô lệ với chủ nó. Kẻo nó nguyền rủa con và con phải chịu tội. Người nô lệ tự nhiên là họ đã khổ rồi. Mà mình cứ nói xấu với chủ nó thì chủ nó hành hạ nó thì nó ghét mình. Và nó ghét thì nó biết làm sao bây giờ, nó nguyền rủa mình. Và lời nguyền rủa của họ thì dĩ nhiên nó sự căm tức đó nó có một ngày nào đó nó sẽ đổ xuống trên mình. Cho nên đừng có gây cái sự thù hận với người khác làm gì, và đừng có nói xấu người ta, luôn luôn nói tốt với mọi người, nghĩ tốt về mọi người, tại trong đầu của mình luôn luôn nghĩ xấu, cho nên cái gì mà cũng nhìn là xấu hết. Mình phải nhìn cái khía cạnh tốt, với cái nhìn của Thiên Chúa. Chúa luôn luôn nhìn với cái nhìn hy vọng và muốn cái điều tốt cho mọi người. Có hạng người nguyền rủa cha và không cầu phúc cho mẹ. Có hạng người cứ cho mình là trong sạch dù chưa được gột rửa khỏi vết nhơ. Có hạng người dương cặp mắt kiêu kỳ đưa cái nhìn ngạo mạn. Có hạng người răng như kiếm, hàm như dao, ăn sống nuốt tươi kẻ nghèo hèn khốn khổ, gạt họ ra khỏi đất nước, khỏi loài người. Đó là những cái hạng người mà chúng ta không nên chơi với họ. Hạng mà họ cha mẹ họ mà họ không có kính, là hạng người xấu rồi, không thể nào chơi được. Hạng người cứ cho mình là trong sạch, mà thực sự là họ tự cao tự đại thôi. Trong lòng của họ đầy biết bao nhiêu cái ác ý và bao nhiêu cái sự dữ ích kỷ của họ, nhưng mà họ trên môi miệng họ cứ xưng mình là trong sạch, nhưng mà thực tế trong sạch hay không thì trong hành động thì biết. Có hạng người dương mắt kiêu kỳ và ngạo mạn, rồi có những người thì răng như kiếm, hàm như dao, tức là những người mà họ có thể ăn tươi nuốt sống mình bằng lời nói của họ, bằng cái thái độ hung dữ của họ, và ăn hiếp những kẻ nghèo hèn khốn khổ. Thì những cái hạng người như vậy càng ở chung quanh họ càng khổ cho mình. Và cái phần thứ bảy, đó là phần thứ sáu, rồi là lời con Agua, và phần thứ bảy là phần châm ngôn có số. Thì chúng ta thấy là cái phần này chúng ta đọc để chúng ta cũng hiểu được một cái phần những đầy tớ, những người đàn bà mà có kiếm được chồng hay không, đầy tớ mà lên ngôi vua thì nó nguy hiểm. Và chúng ta thấy những cái điều kỳ diệu, rồi những chuyện mà khó mà hiểu trong đường đời này. Thì những cái lời này ở trong cái chương 30 từ câu 15, thì người ta diễn tả một số cái hình ảnh để cho chúng ta hiểu một phần nào đó. Vì nó chứa đựng những cái câu tục ngữ của ngày xưa với những cái hiện tượng về con số, thì chúng ta đọc để chúng ta cũng hiểu được một chút. Đĩa có hai đứa con gái là cho nửa đi, cho nửa đi. Có ba điều không bao giờ thỏa mãn và bốn chuyện không bao giờ nói đủ rồi. Đó là cõi âm ti, lòng dạ son sẻ, bắt chẳng bao giờ no nước và lửa không bao giờ nói đủ rồi. Lửa mà nó cháy thì nó cứ lan 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 mãi thôi, chứ không có bao giờ mà nó ngừng đâu. Còn nước khi mà đổ xuống đất thì nó cứ đổ mãi thôi. Tức là số lượng nước nó rất là nhiều, chẳng có bao giờ là đủ hết. Cõi âm ti, lòng dạ son sẻ, thì dĩ nhiên là cõi âm ti thì biết bao nhiêu người đã đến đó đã chết rồi. Và lòng người thì dĩ nhiên có bao giờ thỏa mãn được. Kẻ nào dương mắt chế giễu cha và coi thường chuyện vâng lời mẹ sẽ bị quạ ở lũng sâu móc mắt và bị loài diều hâu rỉa thịt. Đó là cái ý nghĩ của họ. Cho nên họ dùng hình con quạ để tới mổ mắt của người ăn trộm, dữ dằn. Đó là cái hình ảnh ở trong phim người ta dùng để diễn tả. Tức là người gian ác, người mà coi thường cha mẹ của mình thì bị cái hình phạt. Đó là cái cách diễn tả thôi. Còn cái việc mà có quả, có diều hâu đến hay không, chuyện đó là cái hình ảnh thôi. Tức là bị tội lỗi, bị phạt với hỏa ngục đời đời. Có ba điều quá kỳ diệu đối với tôi và bốn chuyện tôi không bao giờ hiểu nổi. Là những cái con số mà người ta hay đặt ra để nói ba điều, bốn chuyện. Đó là đường diều hâu bay lượn trên trời. Mình không có, nó bay lượn rất là đẹp, Nhưng mà không, mình không hiểu nổi đường rắn bò trên đá, nó bò cong queo uốn khúc làm sao, đường thuyền bè đi lại giữa biển khơi, thì biển khơi đâu có ai vạch đường đâu, nhưng mà nó đi theo làm sao cho ghe đi nhanh và không bị chìm. Và đường của chàng thanh niên tìm đến cô thiếu nữ, mỗi người mỗi cách khác nhau, và bao nhiêu cái hy sinh mà để đạt được cái trái tim của cái người mình yêu thương. Một thanh niên tìm đến một cô thiếu nữ, mỗi người một cách. Đường của người phụ nữ ngoại tình cũng vậy. Cô ả ăn xong chùi miệng và nói, em có làm điều gì xấu đâu. Đó là những cái cách mà người ta diễn tả cho thấy là ngay cả người ngoại tình cứ nói rằng là mình đâu có làm gì xấu đâu, rồi cứ tỉnh bơ để tiếp tục phạm tội. Có ba điều khiến đất chuyển rung và bốn chuyện nó không sao chịu nổi. Đầy tớ lên ngôi vua, kẻ ngu được dư thừa cơm bánh, người đàn bà dễ ghét kiếm được tấm chồng, đứa nữ tỳ hưởng sản nghiệp bà chủ. Đó là những chuyện mà không có chịu nổi. Mà đầy tớ mà lên vua thì cái gì nó làm một cách ngu dại thì nó ảnh hưởng cả một đất nước. Trên mặt đất có bốn loài bé nhỏ nhưng rất bực khôn ngoan. Loài kiến là đám dân yếu ớt, nhưng mới mùa hè đã biết chuẩn bị thức ăn. Loài ngân thử là đám dân nhược tiểu, nhưng lại biết làm nhà nơi hốc đá. Châu chấu nào có vua đâu, thế mà vẫn di chuyển theo hàng ngũ. Thằng lằn ta bắt được bằng tay, nhưng nó sống cả nơi đền đài vua chúa. Thì qua những cái châm ngôn về con số ba, ba điều, bốn điều, để diễn tả có những cái mình không có hiểu, và có những cái nó kỳ lạ, là mà đời sống con người không có giải thích được hết. Ba loài có bước đi lẫm liệt và bốn loài có dáng dấp oai phong. Sư tử dũng mãnh hơn mọi loài thú và không chịu lùi bước trước bất cứ loài nào. Nó dũng mãnh cho nên nó đâu có chịu thua ai, và nó tìm đủ cách để nó phải chiến thắng. Gà trống nghênh ngang hay dê địch, và ông vua điều khiển quân binh. Nếu con đã dại dột tự đề cao, khi nghĩ lại con hãy đặt tay lên miệng. Vì đánh sữa sẽ được bơ, đốt mũi sẽ bật máu, và chọc giận sẽ xin chuyện đôi co. Cho nên phải khôn ngoan, chứ không mà cứ dại dột đề cao mình, rồi cuối cùng mình rơi vào những cái sự thù ghét của người khác thôi. Và chương 31, lời của Lemuel và cái nhìn của, về người vợ đảm đang lo công việc gia đình. Thì chúng ta thấy câu chuyện của Lemuel dạy, là những lời Thái hậu dạy cho cái người làm vua, dạy con của mình. Hỡi con trai ta, đứa con lòng dạ ta đã cưu mang, đứa con ta đã cầu khẩn được, đừng hiến sinh lực của con cho phụ nữ. Tức là đừng có ăn chơi trụy lạc mà mất sức rồi không có điều khiển đất nước cách tốt lành được. Ông vua mà ham tửu sắc thì đất nước không có ai lo việc triều chính hết. Đừng trao cuộc đời cho những ả làm hư hỏng các vua. Hỡi Lemuel, đã làm vua thì đừng nên uống rượu, làm người lãnh đạo thì đừng thích chất men. Kẻ uống vào rồi thì quên cả luật pháp và coi thường quyền lợi của mọi kẻ khốn cùng. Hãy đem chất men cho kẻ đang hấp hối và đem rượu cho người chịu đắng cay, để họ uống mà quên đi cảnh nghèo, khỏi nhớ đến nỗi khổ đau phiền muộn nữa. Con hãy mở miệng nói thay cho người câm và biện hộ cho mọi người bất hạnh. Hãy mở miệng xét xử thật công minh, biện hộ cho những kẻ nghèo nàn khốn khổ. Làm vua thì phải binh vực những kẻ bất hạnh, những kẻ nghèo nàn khốn khổ để có công lý cho một đất nước, chứ không phải là cứ mạnh được thì yếu thua mà làm cho bao nhiêu người khốn khổ. Và cái phần cuối cùng của sách Châm Ngôn là ca ngợi những người đàn bà những phụ nữ đã cống hiến cả cuộc đời mình, và không tên không tuổi gì ở trong xã hội, trong gia đình của mình hết. Nhưng mà nhờ hy sinh và tình yêu, họ đã làm những điều thật cao quý nhất trên đời, là lo cho chồng, cho con. Thì có những chồng chỉ lo ăn nhậu vui chơi thôi. Những người đàn ông nắm quyền trong gia đình, nhưng mà lại các bà lại làm lụng nhiều nhất, lại lo việc nội trợ, lo việc dạy dỗ con cái, lại lo cái vườn rau của gia đình, rồi đôi khi lo cả những công việc đồng áng nữa, mà cả người chồng lại không có biết lo cái gì gia đình hết, cứ vui chơi với bạn bè nhậu nhẹt say sưa. Thì cái bài thơ cuối cùng này trong sách Châm Ngôn để ca ngợi những người vợ tốt lành, và kêu gọi những ông chồng phải biết tán dương và tỏ lòng biết ơn những người vợ đảm đang. Tìm đâu ra một người vợ đảm đang, nàng quý giá vượt xa châu ngọc. Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc. Suốt đời nàng đem lại hạnh phúc, chứ không gây tai họa cho chồng. Nàng tìm kiếm len và vải gai, rồi vui vẻ ra tay làm việc. Giống như những người thương thuyền, nàng đem lương thực về từ tận phương xa. Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp phần ăn cho cả nhà và sai bảo con ăn đứa ở, để nàng để mắt đến một thửa ruộng và tậu lấy. Nàng dùng huê lợi đôi tay mình làm ra mà canh tác một vườn nho. Nàng thắt lưng cho chặt, luyện cánh tay cho mạnh mẽ dẻo dai. Nàng thấy công việc sinh nhiều lợi nhuận, đèn trong nhà thắp sáng thâu đêm. Nàng tra tay vào guồng kéo sợi và cầm chắc suốt chỉ trong tay, là công việc đồng áng, công việc gia đình, rồi còn cả kéo sợi để mà dệt vải. Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ, là còn có một cái tấm lòng yêu thương quảng đại bác ái nữa, và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. Nàng không sợ người nhà bị lạnh vì tuyết sương, bởi cả nhà đều được mặc hai áo. Nàng tự tay làm lấy chăn mền, nàng đặt toàn vải gai vải tía. Chồng nàng được tiếng thơm nơi cổng thành, khi ngồi chung với hàng kỳ mục trong dân. Nàng dệt vải đem bán, cung cấp dây lưng cho nhà buôn. Trang phục của nàng là quyền uy danh giá, tức là trang phục bằng đức hạnh của người phụ nữ, công dung ngôn hạnh. Nàng mỉm cười khi nghĩ đến tương lai, nàng khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói, và dịu hiền khi dạy dỗ bảo ban. Nàng để mắt trông nom mọi việc trong nhà, bánh nàng ăn là do mồ hôi nước mắt nàng làm ra. Con nàng đứng lên ca tụng nàng có phúc, chồng nàng cũng tóm tắt ngợi khen. Có nhiều cô đảm đang, nhưng em còn trỗi trang gấp bội. Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân. Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa mới đáng cho người đời ca tụng. Hãy để cho nàng hưởng những thành quả tay nàng làm ra. Ước chi nơi cổng thành nàng luôn được tán dương ca tụng do những việc nàng làm. Đó là những cái lời ca ngợi một người vợ đảm đang tốt lành, và cũng đề cập tới chính mẹ Maria, cười săn sóc Chúa Giêsu, lo mọi việc cho giáo hội, là mẹ của giáo hội nữa, để mẹ cộng tác với Chúa Giêsu lo cho giáo hội suốt 2000 năm qua. Và tất cả những lời của sách Khôn Ngoan vẫn đưa chúng ta tới cái sự khôn ngoan của chính Chúa Giêsu, đấng cứu chuộc chúng ta, là Thiên Chúa, là lời ban sự sống, là lời chân lý. Và mẹ Maria là người mẹ hiện ra nơi này nơi nọ để cổ võ, để dạy dỗ chúng ta nghe lời của Chúa Giêsu. Ngài bảo gì con cứ làm theo. Và chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp sách kế tiếp là sách Giảng Viên. Giờ đây xin mời chúng ta bắt đầu giờ kinh Kính Lòng Thương Xót.